Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 133 với đề tài Giao Ước Mới phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ ngồi cùng với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén, tạ ơn, rồi phán rằng: Hãy lấy cái này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Giao ước cũ chứa đựng nội dung gì? Ai thiết lập giao ước mới? Có điểm khác biệt nào giữa giao ước cũ và giao ước mới? Luật pháp của Đức Chúa Trời đã được khắc vào lòng bạn như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu thiết lập lễ tiệc thánh nhân sự kiện nào? Huyết có ý nghĩa ra sao trong giao ước cũ và trong giao ước mới? Câu hỏi thứ ba: Lời dạy của Đức Chúa Giêsu cho người dự lễ tiệc thánh là gì? Bạn đã đáp ứng ra sao với lời dạy này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Giao ước cũ chứa đựng nội dung gì? Ai thiết lập giao ước mới? Có điểm khác biệt nào giữa giao ước cũ và giao ước mới? Luật pháp của Đức Chúa Trời đã được khắc vào lòng bạn như thế nào? Câu chuyện hôm nay liên hệ đến một sự kiện quan trọng, đó là Chúa Giêsu công bố giao ước mới trong huyết Ngài. Vậy giao ước cũ là gì? Trước khi tìm hiểu giao ước cũ và giao ước mới, chúng ta cần biết giao ước là gì. Giao ước được hiểu là một thỏa thuận chính giữa hai hoặc nhiều bên, trong đó cùng đồng ý hoặc không làm điều gì đó. Có thể định nghĩa về giao ước như sau để minh họa rõ ràng hơn về điều chúng ta đang học. Giao ước là một mối quan hệ được lựa chọn, trong đó hai bên đưa ra các lời hứa ràng buộc lẫn nhau. Trong ý nghĩa đó, chúng ta biết rằng giao ước cũ là một thỏa thuận được lập giữa Đức Chúa Trời và con người thông qua tuyển dân Israel. Thỏa thuận này không phải là do con người chủ động thành lập, nhưng là bởi Đức Chúa Trời đã chủ động bày tỏ tình yêu với con người khi Ngài thành lập giao ước với họ. vì sao Đức Chúa Trời chủ động lập giao ước với con người, lại ràng buộc con người trong điều kiện phải chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và phục sự Ngài. Theo phục truyền luật lệ ký chương 11, câu 13. Bởi vì đây chính là phương cách duy nhất giữ dân Chúa luôn ở trong giao ước của Ngài. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời giúp họ luôn luôn bước đi trong chân lý và nhận được phước hạnh dư dật từ nơi Chúa ban cho. Ngài phán bảo với tuyển dân Israel rằng nếu họ chuyên lòng làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban, thì Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ được gọi là dân Ngài. Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ làm dân ta. Theo Lê Vi Ký chương 26, câu 12. Nội dung luật pháp của Đức Chúa Trời được chính tay Ngài chép trong hai bản đá trên núi Sinai. Xem trong Xuất Ai Cập Ký chương 18, câu 5, chương 24, câu 12 và Lê Vi Ký chương 31, câu 18. Trong đó, quy định trách nhiệm, bổn phận của con người với Đức Chúa Trời và với nhau, tóm gọn trong 10 điều, thường được gọi là 10 điều răn. Về bổn phận của con người với Đức Chúa Trời bao gồm 4 điều. Thứ nhất là con người không được thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Thứ hai, không được làm nên những tượng chạm để thờ phượng. Thứ ba, không được lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời mà làm chơi. Thứ tư, phải nhớ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Về bổn phận của con người đối với nhau thì được quy định trong 6 điều. Điều đầu tiên trong 6 điều này là trách nhiệm của con cái phải hiếu kính cha mẹ. Tiếp theo là con người không được phép làm tổn hại đến mạng sống của người khác, không được giết người. Điều thứ bảy là tôn trọng nhân phẩm của nhau, tức là không được phạm tội tà dâm. Điều răn thứ tám là tôn trọng tài sản của nhau, không được trộm cướp. Điều răn thứ chín là không làm hại người khác bằng sự dối trá, làm chứng dối cho người lân cận. Điều răn thứ mười là tôn trọng tài sản của cải lẫn nhau, không tham lam. Nếu con người vi phạm một trong các điều răn này, thì trước nhất sẽ phá vỡ mối quan hệ với Đức Chúa Trời, và tiếp theo là phá vỡ mối quan hệ với người lân cận. Tuyển dân Israel trong thời điểm lập giao ước, họ vui mừng và đồng thanh hứa nguyện sẽ vâng giữ điều Ngài truyền dạy để trọn đời được làm dân của Đức Chúa Trời. Lời hứa ấy được tái xác nhận với lãnh tụ Giô-suê khi họ chuẩn bị vượt sông Giô-đanh vào đất hứa. Dân sự bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác. Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Theo Giô-suê chương 24, câu 16 và câu 21. Thế nhưng, không lâu sau khi vào đất hứa, tuyển dân Israel đã không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va mà bắt chước thờ phượng các tà thần của dân ngoại bang. Theo Giê-rê-mi chương 3, câu 13 và câu 25. Và tội lỗi cứ tái phạm mãi trong vòng dân sự. Chính vì sự bội nghịch và cứng lòng đó, Đức Giê-hô-va phán truyền rằng họ sẽ bị đoán phạt, bị đánh giết và bị bắt làm phu tuộc cho dân ngoại. Do vậy, Đức Giê-hô-va vẫn không bỏ dân Ngài. Đến thời điểm đã ấn định, Ngài sẽ gọi họ trở về từ khắp các nước mà họ đến, để Ngài lại gọi họ là dân Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ lập một giao ước mới cùng với họ, thay thế cho giao ước cũ mà họ đã phá vỡ vì sự bất tuân, bội nghịch. Điều đặc biệt là giao ước này không còn viết trên bản đá như giao ước cũ, mà sẽ được khắc trong tấm lòng của họ để họ sẽ không bao giờ quên luật pháp của Ngài. Đức Giê-hô-va phán, này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah. Đức Giê-hô-va phán, đây là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Theo Giê-rê-mi chương 31, câu 31 và câu 33. Lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ lập giao ước mới trong bối cảnh tuyển dân Israel sắp đối diện với sự đón phạt của Đức Chúa Trời qua sự tấn công của quân đội phương Bắc là Babylon. Và lời hứa sẽ được thực hiện khi họ từ chốn phu tù trở về. Hay nói rõ hơn, chính Đức Chúa Giê-xu Christ làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời về việc lập giao ước mới với tuyển dân. Nói riêng về tuyển dân Israel trở về sau cơn đoán phạt, chắc chắn dân Chúa sẽ hiểu được vấn đề, bao gồm cả điều mình đã sai phạm và khát khao được trở lại trong mối liên hệ là dân của Đức Chúa Trời. Từ nay, thần của nước Sơ-va sẽ chép luật pháp trong lòng dân sự. Hay nói cách khác, nhu cầu vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời được có trong mỗi tấm lòng của con dân Ngài. Điều này cũng có thể minh họa cho đời sống cơ đốc nhân. Khi chúng ta phó thác đời sống mình cho Đức Chúa Trời, thì bởi Thánh Linh Ngài, Ngài sẽ đặt trong lòng chúng ta ước muốn vâng lời Ngài. Vậy thì, cả giao ước mới và giao ước cũ đều thể hiện mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, giao ước mới thể hiện sự ưu việt hơn giao ước cũ, không phải là hay hơn, nhưng trọn vẹn hơn. Giao ước cũ được khắc trên bản đá, và con người sẽ chóng quên. Nhưng giao ước mới được khắc trong lòng, là khát khao trong đời sống của con người vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời. Giao ước cũ được lập lên có điều kiện. Nói cách khác, con người phải thỏa mãn điều kiện của Đức Chúa Trời qua nếp sống vâng giữ điều răn, luật pháp của Ngài. Theo Xuất Ai Cập ký chương 19 câu 5, nhưng giao ước mới là sự chủ động của Đức Chúa Trời khi Ngài làm mọi việc để con người được bước vào mối liên hệ với Ngài. Theo Hebrew chương 8 câu 10 và câu 12. Con người trong giao ước cũ được tha sự vi phạm qua của lễ chuộc tội là huyết con sinh không tỳ vết. Nhưng đây là của lễ không hoàn hảo, vì chỉ là hình bóng và phải thực hiện mỗi năm. Nhưng con người sống trong giao ước mới được nhận hưởng công giá cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ là chiên con của Đức Chúa Trời không tỳ vết, dâng lên một lần đủ cả để tha tội cho nhân loại. Theo thư Roma chương 6 câu 10 và thư Hebrew chương 10 câu 10. Cơ đốc nhân sống trong giao ước mới không chịu những quy định, những điều ràng buộc trong giao ước cũ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng chúng ta được tự do để sống theo ý riêng, chẳng cần vâng giữ theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Trái lại, như điều Đức Chúa Trời đã truyền phán, luật pháp của Chúa nay sẽ được khắc vào trong trí, trong tấm lòng của chúng ta, để không khi nào hoặc vì bất cứ lý do gì mà chúng ta có thể quên đi hoặc không sống theo luật pháp của Ngài. Điều này có ý nghĩa là cơ đốc nhân sống trong giao ước mới sẽ không chỉ tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời theo câu chữ, nhưng sẽ còn giữ luật pháp Ngài bằng chính tấm lòng, tâm trí được giải phóng, được buông tha để đến sự tự do mà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Theo thư Galati chương 5 câu 13. Đó chính là đời sống khát khao vâng theo tiếng Chúa để sống đắc thắng, vinh danh Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 14 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 134 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Những khát vọng một thời đã xa. Đến chốn tuyệt vọng, Ngài cho tôi niềm tin mới. Hãy trao cho ta những phiền muộn, hãy trao cho ta hết những nhọc nhằn, mọi đắng cay ta gánh giúp con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.